có hẹn với tháng năm. Chào cậu, tháng năm, tháng của những lời hứa. Cứ mỗi năm khi cậu về, không chỉ mang theo cái nắng vàng giòn hay tiếng ve kêu râm ran trên các tán phượng, mà cậu vô tình gợi lại trong tớ lời hứa từ người mà ta đã từng thương. Tháng năm, bọn mình cùng nhau đi xem phim nhé. Nhưng giờ đây, người từng thương nay đã hóa người dưng, và lời hứa cũng chỉ còn lại trên đầu môi. Chúng ta chỉ nên tin vào lời hứa khi lời hứa đã được chuyển hóa thành hành động. Nên các cô gái của tôi ơi, chúng ta đừng quá kỳ vọng vào lời hứa của người khác, mà trước tiên chúng ta hãy tự biến lời hứa của chính bản thân mình thành hành động bằng cách tự yêu thương chính bản thân mình trước nhé. Và bước đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với chính mình, nhìn thấu bản thân mình để hiểu bản thân mình hơn qua giọng văn của nhà văn Châu Phạn trong cuốn Khi bạn yêu bản thân. Chương 1. Nhìn thấu bản thân, cuộc đời của bạn mới thực sự bắt đầu. Đối diện với bản thân, nhìn thấu bản thân, chúng ta mới có thể có được tự do thực sự. Lựa chọn bạn đưa ra mới đúng là lựa chọn của bạn, chứ không phải là phản ứng tự động của bạn dưới sự thúc đẩy của bánh xe vận mệnh. Cuộc đời của bạn lúc này mới thực sự bắt đầu. Trước khi yêu bản thân, phải hiểu chính mình đã. Có nhớ cách đây rất lâu từng có bài viết về việc tại sao luôn là cô A kết hôn với anh B, hoặc ngược lại, anh A kết hôn với cô B. Tóm lại chính là tại sao một chàng trai, cô gái xuất sắc như thế nhưng bạn đời lại rất bình thường. Quan điểm của phần đông là anh A, cô A đều có tiêu chuẩn cao. Cô A, anh A khác xứng với họ, song cũng là người kiêu ngạo không chịu nhún nhường. Vì vậy đều đành tìm anh B, cô B kém hơn một chút nhưng tính tình tốt và biết hy sinh. Có rất nhiều người đồng tình với kiểu suy nghĩ này, nhưng nếu bạn biết tâm lý học, hiểu về tiềm thức, hiểu về con người, làm thế nào đắp nặn cuộc sống của mình, bạn sẽ biết được nguyên nhân thực hư không hề đơn giản như thế. Nếu như không còn trẻ, chúng ta sẽ không phạm sai lầm sao? Tô Hủy, khách hàng của tôi, chính là một cô A như vậy. Cô ấy là chủ một doanh nghiệp tư nhân, cũng có 3 viện thẩm mỹ, giỏi giang, xinh đẹp, sinh con xong vẫn giữ được thân hình bốc lửa, lái xe sang, là dân sành điệu thứ thiệt. Cô ấy chính là người phụ nữ thu hút mọi sự chú ý trong phim ảnh. Chân đi giày cao gót duyên dáng bước ra khỏi xe sang, khiến bạn mong đợi được nhìn thấy chủ nhân của đôi chân ấy. Khi cô ấy bước ra khỏi xe, bạn chắc chắn sẽ không thất vọng. Cho dù là bóng lưng thướt tha hay gương mặt xinh đẹp, lúc cô ấy quay người lại, người phụ nữ như vậy nào phải cô A, rõ là cô A cộng cộng. Nhưng khi có một người đàn ông luôn mặc áo khoác bạc màu, không hẳn là béo nhưng có mỡ bụng, lúc nói chuyện đôi mắt hơi lấp lánh, bình thường đến không thể bình thường hơn xuất hiện cùng cô ấy tại một sự kiện, còn được giới thiệu là chồng của Tô Hủy, gần như tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, trong lòng thấy cực kỳ tiếc nuối. Ai nấy đều sẽ thầm nhủ, sao cô ấy có thể kết hôn với một người như vậy nhỉ? Thật khó tưởng tượng cuộc hôn nhân của cặp đôi này có thể yên ấm hạnh phúc. Tô Hủy nói với tôi, trước đây trong 7-8 năm sống với anh ấy, cô ấy từng nghĩ đến chuyện ly hôn ít nhất hơn 100 lần, nói ra cũng hơn chục lần. Không phải vì anh ấy không đủ giàu, không phải vì anh ấy có ngoại hình bình thường, mà là vì người đàn ông này quá bằng lòng với hiện tại. Anh ấy làm quản lý cấp trung tại sở thuế địa phương, công việc bình thường nhưng ổn định. Ước mơ lớn nhất của anh ấy chính là có thể sống yên bình qua ngày. Càng đáng nói hơn là anh ấy rất giỏi trong việc nói móc đả kích vợ mình. Nào là ăn vận điệu đà, làm bộ làm tịch, thích bới chuyện ra làm, chỉ thích tiền, vong ân bội nghĩa. Cô ấy vừa kể những chuyện này vừa khóc như một đứa trẻ, lớp trang điểm cầu kỳ trôi theo dòng nước mắt thành những vệt đen. Tôi biết Chị chắc chắn rất muốn hỏi tôi tại sao không ly hôn. Rất nhiều người xung quanh tôi cũng từng hỏi tôi câu này. Tôi đưa cho cô ấy tờ giấy ăn. Vâng, chị nói đi. Trước đây tôi từng nói rồi, nhưng anh ấy không đồng ý. Còn tới chỗ bố mẹ tôi làm ầm lên. Anh ấy mặc dù không đối xử tốt với tôi, nhưng là người bố tốt, rất yêu con. Hơn nữa, công việc hiện tại của tôi có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Nếu ly hôn với anh ấy, tôi một mình nuôi con, thêm cả đống việc ở chỗ làm, thì sao mà chăm lo hết được? Ngoài ra, anh ấy chưa từng làm việc gì không thể tha thứ. Tôi không muốn bố mẹ đã nhiều tuổi như vậy rồi còn phải lo lắng cho tôi. Cũng không phải anh ấy luôn đối xử tệ bạc với tôi. Có lúc anh ấy sẽ rất tốt với tôi đã từng ngoại tình. Tôi hiện tại không rõ anh ấy có biết không. Thôi cứ như thế này đi. Cô ấy bắt đầu nói lăng lộn xộn. Rất khó tưởng tượng Tô Hủy lão luyện độc lập trong công việc lại bối rối do dự trong lĩnh vực cuộc sống quan trọng này nhiều lắm như vậy. Người phụ nữ như Tô Hủy hay người như Tô Hủy không thể gom đủ dũng khí đưa ra quyết định đúng đắn, cứ kéo dài mãi, vừa không quyết định ly hôn, vừa không quyết định bồi đắp tình cảm, đối mặt, thấu hiểu, duy trì hôn nhân. Tôi thường nói với học viên thế này: các bạn hoặc là đứng lên chạy, hoặc là mệt rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng rất nhiều người không đồng ý, rất nhiều người không chạy cũng không chịu nằm yên tâm nghỉ ngơi, họ chọn ngồi không. Chuyện đến đây, mọi người chắc chắn rất tò mò một việc. Tô Hủy giỏi giang là vậy, sao ban đầu lại quyết định lấy một người đàn ông như thế? Nếu suy luận theo logic cô A lấy anh B như trên đã nói thì rất dễ giải thích. Nhưng Tô Hủy quen biết chồng cô ấy khi mới 24 tuổi, trẻ người non dạ. Cô ấy lúc đó nào phải cô A, càng không cao ngạo khó gần như cô A. Thực tế thì ngay cả hiện tại cô ấy cũng không như vậy. Nhớ lại năm đó, Tô Hủy có ấn tượng sâu đậm nhất với hai chuyện. Khi yêu nhau, anh ấy không ngại nắng mưa ngày nào cũng đến đón cô đi làm. Khi cô ốm còn nấu canh gà cho cô. Vì những hành động nhỏ này mà dù không yêu anh ấy, cô đã cảm động và kết hôn. Cuối cùng cô ấy quy nguyên nhân do phạm sai lầm vì lúc đó quá trẻ, không biết gì cả. Chúng ta thường lấy trẻ dại làm nguyên nhân lý giải cho những kết quả không mong muốn trong cuộc sống. Như thể chúng ta không còn trẻ thì sẽ không mắc sai lầm. Trên thực tế, chúng ta mắc sai lầm không phải vì ta trẻ tuổi, mà là vì ta không đủ hiểu bản thân, không rõ mình thật sự cần cái gì. Tô Hủy khi còn trẻ quá khao khát được yêu và yêu bản thân mình quá ít. Lúc đó bất cứ ai đối xử tốt với cô ấy đều sẽ ở bên người đó. Bởi vì cái cô ấy cần chỉ là có người lấp đầy khoảng trống tình yêu trong trái tim mà thôi. Còn về mình là ai, cần người như thế nào, muốn sống cuộc sống ra sao, cô ấy gần như chưa từng nghĩ đến. Cảm giác tự ti trong tiềm thức không liên quan gì đến tiền tài và ngoại hình của chúng ta. Đến lúc này, phải nói đến bố mẹ đẻ của Tô Hủy. Thành phố C, nơi Tô Hủy sinh ra không lớn, nhưng là một thành phố rất dễ sống. Nhà cô thuộc tầng lớp trung lưu, bố là giáo viên ngữ văn cấp 2, mẹ đến từ nông thôn. Hồi trẻ vừa xinh đẹp, vừa chăm chỉ hiếu học, sau này là công nhân kỹ thuật cao của xưởng. Mẹ cô vì vấn đề hộ khẩu mà phải chịu nhiều bài xích ở chỗ làm. Ban đầu lấy bố cô vì hộ khẩu thành phố, nhưng bố cô lại là người vụng về, không giúp được mẹ cô như bà tưởng tượng. Vì vậy mẹ cô cho rằng công việc không suôn sẻ là do bố cô kém cỏi. Trong ký ức của Tô Hủy, tình cảm của bố mẹ không mấy hòa thuận, thường xuyên cãi nhau. Có lúc hai người tranh cãi gay gắt, mẹ lôi cả cô ấy ra mắng. Có khi còn nói cả những lời như đồ đê tiện, đồ lẳng lơ chỉ biết đi khuyến rũ người khác. Tô Hủy tròn mắt nhìn tôi. Chị nói xem, có người mẹ nào đi mắng con gái mình như vậy chứ? Trong ấn tượng của Tô Hủy, mẹ không bao giờ khen ngợi cô ấy. Lời đánh giá cao nhất là tạm tạm. Nhưng mẹ nói cho con biết, người giỏi hơn con nhiều lắm. Bố cô ấy là người không giỏi ăn nói. Đây là điểm mẹ thường trách mắng bố. Bà thường nói mình khổ, số khổ, lấy phải một người đàn ông không thể dựa dẫm. Có một lần, mẹ đi mua đồ rồi cãi nhau với người ta ở bên ngoài. Càng cãi càng hăng, khiến nhiều người vây xem. Bố ở bên cạnh kéo mẹ lại, rồi nói: bỏ đi, đừng cãi nhau nữa, về nhà thôi. Mẹ quay lại chỉ vào mũi bố và lớn tiếng mắng: ông là đồ vô dụng, tôi bị người ta ức hiếp mà ông còn đi giúp người ngoài. Về sau chuyện này bị mẹ cô ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, gần như lần nào cãi nhau cũng lôi ra. Câu cửa miệng của mẹ cô là: tôi đời này đúng là số khổ, cuối cùng chẳng nhờ vả được ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, nuôi con gái cũng chẳng giúp đỡ được cái gì. Có lúc Tô Hủy đang làm bài tập bên cạnh, thường không hiểu sao cũng bị vạ lây. Vì vậy khi trưởng thành, có một thời gian dài nếu nhìn thấy người ta cãi nhau, thậm chí là nói lớn tiếng, cô ấy sẽ run rẩy, sợ hãi vô cùng. Mặc dù cuộc sống đầy đủ, nhưng thuở nhỏ sống trong tư tưởng như thế, sự tự ti sâu sắc đã cắm rễ trong tiềm thức của Tô Hủy. Sự tự ti này không liên quan gì đến tiền tài và ngoại hình. Vì vậy, bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều trai xinh gái đẹp bạn quen biết cũng có thể không cảm thấy tự tin. Dù sau này công thành danh bại, nhưng sự tự ti này vẫn không biến mất. Khi một người cảm thấy mình không đủ tốt, ý thức về giá trị của bản thân rất thấp, người đó sẽ cho rằng mình thế này không xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đó cũng là lý do vì sao đến tận bây giờ mọi người đều nghĩ rằng Tô Hủy rất giỏi giang, nhưng cô ấy vẫn không thể thoát khỏi cục diện bế tắc trong hôn nhân. Cô ấy không tự tin rằng mình có thể sống tự tại hơn, vì thế đến sức mạnh tìm đường thoát cũng không có. Trong quá trình trưởng thành, Tô Hủy luôn khát khao có người có thể thực sự đối xử tốt với cô ấy, dịu dàng với cô ấy. Như vậy cô ấy cảm thấy mình ít nhất vẫn có người yêu thương, vẫn sống khá tốt. Vậy nên khi cô ấy đến tuổi kết hôn, một người đối xử tốt với cô ấy đã xuất hiện, kịp thời sưởi ấm cho cô ấy. Nhưng dù xuất hiện một anh A mà cô ấy rất ngưỡng mộ, cô ấy cũng không dám yêu. Tại sao? Vì cảm giác tự ti ẩn sâu bên trong sẽ khiến cô ấy không dám đến gần người con trai xuất sắc như thế, sẽ khiến cô ấy không có cảm giác an toàn. Một người nếu cho rằng mình không đủ tốt, khi ở bên cạnh một người đủ tốt sẽ lo lắng bị bỏ rơi. Dù đối phương chưa từng có kiểu suy nghĩ đó, nỗi bất an vì cảm thấy mình không đủ tốt cũng sẽ xâm chiếm bản thân bất cứ lúc nào. Do vậy, Tô Hủy sẽ chia tay với người cô ấy yêu nhất. Nỗi bất an ngờ vực của cô ấy chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Còn người chồng hiện tại của Tô Hủy, vì anh ấy rất bình thường nên sẽ phù hợp với hệ thống tự đánh giá giá trị bản thân của cô ấy. Người không đủ tốt như mình kết hôn với người đàn ông như vậy mới an toàn. Nếu chỉ có vậy, thật ra không có vấn đề gì, cuộc sống sẽ trôi qua một cách yên ổn. Nhưng ý thức của con người có rất nhiều tầng mâu thuẫn và xung đột. Tô Hủy còn có một nhận thức khác về bản thân, chính là nhận thức trên phương diện xã hội. Chị nhìn xem, tôi thông minh xinh đẹp, tháo vát cầu tiến, còn biết kiếm tiền, tôi giỏi hơn rất nhiều người. Thật ra tôi cũng không tệ lắm. Đây là góc độ bình thường nhìn cô ấy. Nhìn bề nổi và chủ đạo hơn cũng là góc độ dễ được nhìn thấy. Những thứ kiểm soát chúng ta đều là những thứ chúng ta không hiểu. Vậy vấn đề xuất hiện trong tiềm thức Tô Hủy, một mặt cảm thấy mình không đủ tốt, chỉ khi kết hôn với người đàn ông như thế mới thấy yên tâm, vì có thể bảo đảm anh ta sẽ không bỏ rơi mình. Mặt khác, lại không cam tâm tại sao người giỏi giang như mình chỉ có thể lấy người như vậy. Trước mặt chồng lại có cảm giác vượt trội và kiêu ngạo. Cứ như vậy, mặt tự ti và mặt tự phụ tấn công lẫn nhau, luân phiên làm chủ. Đây chính là lý do vì sao có rất nhiều người sống như Tô Hủy. Họ không chọn tiến về phía trước, cũng không chịu nằm xuống nghỉ ngơi, mà ngồi không tại chỗ. Vừa đau khổ vì hiện trạng, vừa không chuẩn bị để thực hiện bất cứ sự thay đổi nào. Vì trong nội tâm có hai loại sức mạnh đang giằng co nhau. Nếu Tô Hủy không tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn về bản thân, thì cô ấy không thể kiểm soát hai loại sức mạnh này. Còn có một phiên bản Tô Hủy khác, chính là cô ấy thực sự chọn ở bên người đàn ông được xã hội đánh giá là giỏi giang, nhưng thái độ đánh giá thấp giá trị bản thân và suy nghĩ mình không xứng đáng được yêu trong thâm tâm của cô ấy vẫn sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng một hình thức khác. cô ấy rất có khả năng sẽ lo lắng, bất an, cực kỳ bướng bỉnh và yếu đuối, đa nghi, dẫn đến đối phương thay đổi thái độ với cô ấy. Cuối cùng, xảy ra một số chuyện khiến cô ấy trải qua loại cảm giác tương tự. Ví dụ, phản bội, ngoại tình, bị đối xử lạnh nhạt. Thậm chí, dù cô ấy đã ly hôn, nếu như hai loại sức mạnh này không được dung hòa tốt, trong cuộc hôn nhân tiếp theo sẽ vẫn xuất hiện tình trạng cô ấy vừa chê trách, vừa dựa dẫm chồng, chỉ là phương thức chê trách và dựa dẫm khác đi mà thôi. Lịch sử luôn có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Điều mẹ Tô Hủy không hài lòng nhất với bố cô là vô dụng, còn thứ Tô Hủy không hài lòng nhất với chồng là không cầu tiến. Cả hai đều là người vợ tháo vát, coi thường chồng, vô dụng. Tô Hủy sao chép lại cuộc hôn nhân của bố mẹ cô ấy, nhưng trên người chồng cô ấy có hình bóng của mẹ cô ấy. Họ đều thích thể hiện ra mình số khổ ra sao, đáng thương thế nào để trách người bên cạnh, thích đóng vai người bị hại để kiểm soát người khác. Tô Hủy không thích mẹ mình nhất ở điểm này, nhưng khi còn nhỏ, cô ấy không đủ sức thay đổi mẹ mình. Vì vậy, cô ấy đành tìm một người chồng có tính cách giống mẹ. Vì nếu như giúp chồng thay đổi tính cách này cũng đồng nghĩa với việc giúp mẹ thay đổi. Động lực này xuất phát từ lòng trung thành của con cái với cha mẹ. Vì con cái trung thành và yêu cha mẹ vô điều kiện nên cho rằng không thể thay đổi được những đặc điểm không tốt ấy của bố mẹ. Sau này, lớn lên họ sẽ trở nên giống bố mẹ hoặc là tìm người bạn đời giống bố mẹ. Những động lực này đều tồn tại trong tiềm thức. Nếu không tiến hành kết nối và tìm hiểu sâu sắc một cách chuyên nghiệp, người bình thường không thể nhận ra được mà coi nó là số mệnh. Rất nhiều người sẽ lặp lại vấn đề này trong cuộc sống như luân hồi. Rõ ràng con người khác trong một hoàn cảnh khác, nhưng cảm giác và kết cục thì vẫn thế. Vậy nên đừng quy nguyên nhân của vấn đề trong cuộc sống hiện tại một cách qua loa cho năm đó trẻ người non dạ đưa ra quyết định sai lầm. Như thể chúng ta lớn tuổi rồi thì sẽ không phạm sai lầm. Khi không hiểu bản thân, chúng ta đương nhiên sẽ bị số mệnh của mình kéo tới nơi mình không muốn đến. Nhưng ở một phương diện khác, số mệnh có thể thay đổi. Đạo gia có một câu là mệnh người tu hành không thể tính chuẩn. Nếu bạn muốn giảm cân nhưng không thể kiểm soát được mình, bạn có từng nghĩ vì sao bạn lại có khát vọng lớn như vậy với đồ ăn không? Khát vọng này liên quan đến điều gì? Nếu bạn muốn đọc sách nhưng không thể đọc nổi một chữ, bạn có từng nghĩ tại sao não của chúng ta phức tạp đến thế? Vậy thì cách nào để não bình tĩnh tập trung là gì? Tại sao bạn cho rằng mình bỏ ra nhiều như thế nhưng người bên cạnh không nhận ra? Bạn có từng nghĩ phương thức mình bỏ ra có vấn đề và tìm cách thay đổi không? Nếu bạn biết rõ mắng mỏ người nhà không có tác dụng gì trong việc thay đổi hành động của họ, thậm chí gây phản tác dụng, tại sao hết lần này đến lần khác bạn vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân và lặp lại việc làm tương tự? Nếu bạn muốn tập thể dục nhưng cảm thấy yếu ớt không đủ sức, bạn có từng tự hỏi bản thân từ lúc nào trong cuộc đời bạn thấy yếu ớt như thế? Nó liên quan đến điều gì? Có thể làm gì để cảm thấy khỏe hơn? Nếu bạn đã nhận ra bản thân có một vài khuôn mẫu dẫn đến sự xuất hiện vấn đề về sức khỏe, tiền tài, quan hệ nhưng chưa hành động để thay đổi triệt để, thì làm thế nào thoát khỏi khuôn mẫu bất lực kéo dài? Nếu bạn không thể thực sự thoát khỏi khuôn mẫu này nhưng lại hy vọng cuộc sống của mình được cải thiện toàn diện mà không cần phải thay đổi bản thân, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Như một nhà nổi tiếng nói, chúng ta không thể dùng tư duy đặt vấn đề để giải quyết vấn đề. Khi bạn có thể thực sự bắt đầu quan sát bản thân, thấu hiểu bản thân, bạn mới có thể thoát khỏi khuôn mẫu của quá khứ. Bởi những thứ có thể kiểm soát chúng ta đều là những thứ chúng ta không hiểu rõ. Trong phim Captain America 3, Vision là nhân vật tôi thích nhất. Anh ấy mạnh mẽ và lương thiện, nhìn xa trông rộng lại không mất đi sự dịu dàng. Nhưng anh ấy không phải là con người mà là một thể sinh vật hữu cơ, nhân tạo. Trong nửa đầu phim, có một đoạn đối thoại giữa anh ấy và Scarlet Witch tạo ấn tượng sâu sắc cho tôi. Anh ấy chỉ vào viên đá linh hồn ẩn chứa sức mạnh vũ trụ vô cùng lớn trên trán mình và nói: anh không biết rõ nó là cái gì, nó cho anh sức mạnh rất lớn. Nó không thuộc về thế giới này, mặc dù nó là một phần của anh, nhưng anh vẫn không biết thuộc tính thực sự của nó. Scarlet Witch hỏi anh sợ nó không? Vision trả lời: anh muốn hiểu về nó, anh càng hiểu nó, sự kiểm soát của nó với anh càng ít. Có lẽ một ngày nào đó, anh có thể khống chế nó. Đoạn đối thoại này là ẩn dụ sâu sắc và rõ ràng về mối quan hệ giữa chúng ta với nhân cách bản thân hay số mệnh. Dù sao, chính chúng ta mới là người thay đổi số mệnh của mình. Khi chúng ta dám tìm hiểu sâu về bản thân, đối diện với bản thân, hiểu rõ bản thân, chúng ta mới có thể được tự do thực sự. Sự lựa chọn bạn đưa ra mới là lựa chọn đúng đắn, mà không phải là phản ứng tự động dưới sự thúc đẩy của vòng quay bánh xe số mệnh. Lúc này, cuộc sống của bạn mới thực sự bắt đầu. Xem nhẹ người khác mới có thể nhìn thấy con người thật của mình. Rất nhiều người có mối băn khoăn thế này: chúng ta biết mình nên tích cực hơn, tập thể dục, kiên trì, làm việc có ý nghĩa và có giá trị. Chúng ta quyết tâm rất nhiều lần nhưng thường không thể hoàn thành. Dường như sức mạnh nội tại không đủ để giúp bản thân chống đỡ lâu hơn. Nhiều năm trước tôi đã từng như vậy. Tôi thử làm rất nhiều việc như chạy bộ, tập yoga, học khiêu vũ, học tiếng Anh, vô số lần từ bỏ, sau đó quyết tâm bắt đầu lại, rồi lại từ bỏ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. 7 năm trước, tôi bắt đầu tiếp xúc với yoga. Khoảng thời gian đó, tôi tiến bộ rất chậm, nguyên nhân quan trọng nhất là không đủ kiên trì tập tiếp. Hơn nữa, lúc đó, mỗi lần đến lớp yoga đều khởi dậy cảm giác thất bại mãnh liệt trong tôi. Tại sao người ta đều làm tốt thế, cơ thể tôi lại cứng đờ như đá? Mặc dù giáo viên yoga thường xuyên nhấn mạnh là đừng so sánh với người khác, dựa vào trạng thái cơ thể làm đến cực hạn là được rồi. Nhưng chỉ cần bên cạnh có người, tôi sẽ trộm nước mắt nhìn họ. Nếu thấy người khác làm tốt thì tôi sẽ rất chán nản. Nếu phát hiện có người kém hơn thì trong lòng sẽ vui mừng. Dù là chán nản hay vui vẻ đôi chút, giây phút nảy sinh suy nghĩ ấy sẽ khiến nội tâm mất ổn định. Cơ thể sẽ vì thế mà liên tục mất tập trung, dẫn đến cả người lắc lư hoặc hoàn toàn mất thăng bằng ngã xuống đất. Suốt một thời gian dài tôi đều tập yoga trong trạng thái này. Một năm đại khái tập đúng động tác được 10 lần. Đa phần đều là lén tập ở nhà, mỗi lần đều cảm thấy mệt muốn chết. Động lực duy nhất chống đỡ để tôi đi tập tiếp là hy vọng vào tương lai, hy vọng sau khi tập một thời gian có thể gầy đi, vóc dáng đẹp như giáo viên yoga. Lúc chúng ta dồn toàn bộ động lực vào tương lai thì sẽ không thể tiếp tục tập trung, không thể tận hưởng niềm vui khi thực hiện công việc. Quá trình này sẽ biến thành sự dày vò nếu sự hồi đáp mong muốn không xuất hiện đúng hạn. Ví dụ, sau khi tập nhiều lần mà cân nặng vẫn giữ nguyên, niềm hy vọng vào tương lai càng ngày càng khó chống đỡ nỗi buồn hiện tại, từ bỏ chỉ là chuyện sớm muộn. Vì thế, tôi luôn dán cho mình một cái mác là người không thể kiên trì, cũng rất ngưỡng mộ người có thể kiên trì làm một việc nhiều năm và đạt được thành quả xuất sắc. Lúc đó tôi nghĩ tôi chắc chắn không phải là một người như vậy, bao gồm cả hội họa mà hồi nhỏ rất thích. Hồi đại học tôi học chuyên ngành thiết kế, nhưng sau khi tốt nghiệp lại chưa từng làm công việc liên quan tới hội họa, cũng chưa từng cầm bút vẽ. Tình yêu với hội họa thuở nhỏ dường như biến mất rồi, tôi không còn chút ý muốn vẽ vời nào nữa. Tôi từng nghĩ nếu như ngay cả hội họa, thứ mình yêu thích nhất mà còn không thể kiên trì theo đuổi đến cùng, vậy thì tôi thật sự không phải là một người kiên trì. Nhưng có một việc tôi có thể tiếp tục kiên trì, hơn nữa làm rất tốt, đó chính là trở thành một nhà tham vấn tâm lý. Bắt đầu từ học tâm lý học, sau đó đến triết học, tôn giáo, tìm kiếm bản thân và khích lệ người khác. Tôi đã làm được 7 năm, càng làm càng tốt. Hơn nữa, tôi có niềm tin kiên định là mình sẽ làm lâu hơn nữa. Một lần nhận phỏng vấn, phóng viên hỏi tôi: cô Châu Phạn, nếu cô kiếm được rất rất nhiều tiền, sau đó cô sẽ làm gì? Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lát, nhận ra mình vẫn muốn làm vài việc hiện tại đang làm. Lên lớp, viết sách, tập thể thao, khích lệ người khác. Quan trọng nhất là không ngừng nâng cao ý thức, tìm hiểu bản thân, xây dựng lại bản thân thông qua quá trình này. Tôi làm vậy không phải vì muốn thỏa mãn kỳ vọng của người khác, mà chỉ thuần túy là xuất phát từ động lực trong thâm tâm mình. Bạn đang sống vì người khác hay đang sống cho mình? Hồi còn nhỏ, tôi từng hỏi người lớn, con người rốt cuộc sống vì điều gì? Tận cùng của vũ trụ sao? Nơi tận cùng của vũ trụ là ở đâu? Bố mẹ và giáo viên ở trường không muốn trả lời tôi. Lúc nào cũng nói với tôi rằng, đừng nghĩ đến mấy thứ vô dụng nữa, giờ phải chăm chỉ học hành, sau này chăm chỉ làm việc. Con không cố gắng học tập, suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh đó làm gì? Con nhìn con nhà người ta mà xem. Khi trưởng thành, cuối cùng tôi trở thành thanh niên ưu tú mẫu mực trong mắt bố mẹ và người lớn, chạy đi chạy lại giữa tòa nhà văn phòng cao chọc trời và sân bay, ra vào khách sạn cao cấp. Tôi từng cho rằng mình sẽ đi theo quỹ đạo này đến hết chặng đời. Thăng chức, mua nhà trả góp, đổi xe tốt hơn. Nhưng khi tôi rơi xuống đáy cuộc sống, tiền trong sổ tiết kiệm đến mẫu túi mới nhất của Gucci cũng không mua nổi. Khi thấy bản thân của mình đau khổ, chút khôn lỏi từng khiến mình tự hào lại chẳng giúp được. Khi biết bố mắc ung thư, tán dương và ca ngợi nhận được chẳng có tác dụng gì. Khi cuộc sống theo quỹ đạo sáng 9 giờ vào làm chiều 5 giờ tan ca, gặp những khúc ngoặt này, tôi không thể yên phận hài lòng với cuộc sống mua nhà trả góp, nuôi con, kiếm tiền, ngóng chờ phim truyền hình ra tập mới nữa. Vấn đề phiền não thuở nhỏ lại manh nha. Ý nghĩa thực sự của đời người rốt cuộc là gì? Nếu không có ai nói cho tôi biết, vậy tôi sẽ tự tìm đáp án. Trong đời tôi, đây là mục tiêu đầu tiên, không lẫn công lợi, không liên quan đến ai khác, chỉ vì mình tôi. Khi làm việc mình thực sự muốn làm, sức mạnh sẽ thành vô hạn. Nhờ đó tôi có thể kiên trì làm công việc này lâu đến vậy, chưa từng cảm thấy vất vả mà cực kỳ hưởng thụ, cũng dễ dàng đạt được một vài thành quả trong thời gian ngắn. Bởi ngay từ đầu, tôi làm việc này không phải vì bất cứ ai, mà xuất phát từ động lực nguyên thủy cuộn trào trong tim. Học cách sống thật với bản thân là bài học rất quan trọng trong cuộc đời. Rất nhiều người đang làm những việc mà người khác cho rằng họ nên làm, sống theo yêu cầu như vậy trong thời gian dài, đến bản thân họ cũng quên mất việc mình thực sự muốn làm là gì. Nhớ có lần tôi đến một trường đại học tham gia tọa đàm. Lúc nói về việc làm thế nào để nâng cao nhận thức về bản thân, chấp nhận bản thân, một nữ sinh giơ tay nói vô cùng nghiêm túc và kiên định. Thưa cô, em cảm thấy cô nói không đúng. Người khác nhìn em thế nào mới quan trọng, chúng ta nhìn bản thân thế nào không quan trọng. Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt trẻ trung ấy, không thể tưởng tượng thời đại này mà vẫn có thanh niên sẽ coi sống vì người khác là kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Vốn tưởng chỉ có ông già, bà già ở vùng nông thôn xa xôi không nhạy tin tức vẫn giữ tư tưởng cổ hủ mới suy nghĩ như vậy. Không ngờ suy nghĩ này đã đầu độc rất nhiều người, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Giờ nghĩ kỹ lại, trong đó đã từng có cả tôi nữa. Mấy năm trước, có lần tôi đi bơi tại trung tâm thể hình ở gần nhà. Bơi được một lúc, tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Mỗi khi bơi nhanh đến cuối bể, tôi sẽ rất để ý xem mình có thanh nhã xinh đẹp không, thậm chí động tác trở nên màu mè hơn một chút. Khi tôi nhận ra điều này, mới biết suốt nửa tiếng trước mình đều làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vì có một anh cứu hộ khá đẹp trai đang ngồi ở cuối bể bơi. Lúc đó tôi đã bước trên con đường trưởng thành tâm hồn được hơn 3 năm. Tôi cho rằng mình đã đi được rất xa. Nhưng khi tôi nhận ra mô thức vừa rồi của bản thân, trong thâm tâm không khỏi xấu hổ. Cho dù là hiện tại, tôi vẫn diễn trước một người lạ. Tôi thậm chí không dám chắc anh ta có nhìn thấy màn biểu diễn của tôi không. Sau khi rời khỏi bể bơi, có thể tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại người này nữa. Nhân tiện nói thêm một câu, anh chàng nhân viên cứu hộ không phải rất đẹp trai, kém xa nhân viên cứu hộ trong phim Mỹ. Không ngờ tôi vẫn vì một người không quan trọng mà thay đổi hành động và tâm thái của mình. Lúc đó, tôi cuối cùng đã hiểu ra tôi bị ánh mắt của người khác trói buộc chặt đến thế nào, mà việc giải phóng hoàn toàn bản thân khỏi ánh mắt của người khác với tôi là một bài học cấp thiết và quan trọng đến nhường nào. Trên thế giới này, quả thực có rất nhiều người quan tâm đến cách nhìn của người khác về mình nhiều hơn là quan tâm đến người khác. Quan tâm đến ấn tượng mà mình để lại với người khác nhiều hơn là quan tâm đến bản thân. Tôi không muốn tiếp tục làm người như vậy nữa. Từ bỏ sự dựa dẫm vào cái nhìn của người khác mới có thể thực sự đối mặt với bản thân. Khi tôi bắt đầu không ngừng xóa bỏ sự dựa dẫm vào cái nhìn của người khác, tôi mới có thể thực sự đối diện với bản thân, tiếp nhận phần khuyết điểm tôi từng muốn che đậy. Cuối cùng, tôi không còn cần chứng minh bản thân trước mặt người khác, có thể thực sự nhìn thấy người khác, quan tâm người khác mà không phải lấy lòng vì họ hoặc sợ họ. Chân thật từ bi, tôi của lúc này có sức mạnh phi thường. Tôi dần dần thoát khỏi sự dựa dẫm vào cái nhìn của người khác. Năm ngoái, khi bắt đầu tập lại yoga, tôi không còn để ý đến động tác của mọi người, mà dồn toàn bộ sự chú ý lên cơ thể và nhịp thở của bản thân. Trong năm nay, tôi tiến bộ rất nhanh. Giáo viên yoga nói rằng trạng thái cơ thể tôi có cảm giác giống như đã luyện tập rất nhiều năm. Tôi không chạy bộ để giảm béo vì không hài lòng với cân nặng của mình nữa, mà là thiền hành để chăm sóc bản thân. Trên thực tế, quá trình chạy bộ rất khô khan. Bạn chỉ cần không ngừng đưa chân phải lên trước chân trái, rồi lại đưa chân trái lên trước chân phải, lặp lại chu trình này vài chục nghìn lần. Nếu chỉ vì kết quả sau khi chạy bộ mà không thể tận hưởng quá trình này, tôi tin rằng không ai có thể kiên trì tập chạy. Việc bạn cần làm là thả lỏng, tỉ mỉ tìm hiểu quá trình này từ bên trong, cảm nhận sự vận động của từng cơ bắp, nhịp đập mạnh mẽ của tim, hơi thở sâu và đều đặn, cảm nhận từng giọt mồ hôi rơi, thận trọng nắm bắt những ý niệm xuất phát trong quá trình chạy bộ. Lúc này không còn phiền muộn của quá khứ và lỗi lo lắng cho tương lai, cũng hoàn toàn không còn bận tâm người khác nhìn nhận bạn thế nào. Chỉ cần đắm chìm trong khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình và niềm vui trước giờ chưa từng có. Vì vậy, khi chạy bộ trở thành tận hưởng của bản thân, việc tiếp tục tập luyện sẽ là một loại hưởng thụ và kiên trì không tốn sức. Tôi từ lần đầu chạy 3.000m đến hoàn thành cự ly 12.000m trong khoảng thời gian ấy chỉ cần 5 lần tăng mức luyện tập, cũng chưa từng bỏ ngang. Hơn nữa, tôi rất bình tĩnh, trong trạng thái tận hưởng sự tự tại, tôi sẽ càng chạy xa và sẽ kiên trì chạy tới đích. Sau 13 năm, tôi đã cầm bút lên và bắt đầu vẽ tranh trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là vì tôi bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người bạn là chủ biên trang WeChat. Báo đáp, anh ấy vẽ tranh không để tâm thành quả. Mặc dù tranh của anh ấy rất xấu, nhưng anh ấy vẽ rất vui vẻ. Vì thế có một hôm tôi cũng quyết định bắt đầu vẽ lại thử xem. Trong quá trình vẽ tranh, tôi đột nhiên nhận ra tại sao từ sau khi ra trường tôi không còn muốn vẽ nữa. Là vì khi học ở trường liên tục bị hạn chế, bị so sánh, bị yêu cầu, bị khiển trách. Hóa ra tình yêu hội họa đơn thuần hồi nhỏ đã đè nén trong thời gian học ở trường đại học. Sau khi ra trường, ký ức về hội họa đều dừng lại ở cảm giác áp lực, thi cử, cạnh tranh, mệt mỏi. Tôi đã dần quên mất tình yêu hội họa ban đầu. Khi tôi bắt đầu vẽ tranh trở lại không vì thi cử, không vì công việc, cũng không vì người khác, mà đơn giản chỉ vì niềm vui của bản thân, cảm giác thuở nhỏ ùa về. Đó thật sự là cảm giác tuyệt vời. Quên mình, thuần túy, yên bình và đầy năng lượng. Có thể không xem điện thoại, không ăn uống trong nhiều tiếng liền, chỉ tập trung chìm đắm trong sáng tạo lúc này. Khi đó tôi mới hiểu, hóa ra không thể kiên trì không phải là trời sinh đã vậy. Chỉ cần học cách từ bỏ sự dựa dẫm vào cái nhìn của người khác, giữ tấm lòng nguyên sơ của mình, tôi hoàn toàn không cần kiên trì làm bất cứ việc gì, chỉ đắm chìm trong hưởng thụ là được. Con người thật là gì? Khi tôi nhận ra tất cả sức mạnh đều đến từ việc trở thành con người thật của mình, lòng không khỏi nghi hoặc. Con người thật là gì? Tôi của hiện tại không phải là con người thật của tôi sao? Nếu tôi của hiện tại không phải, vậy thì tôi của lúc nào mới là con người thật? Tôi đã bao giờ thực sự là chính mình chưa? Nếu chưa từng, vậy con người thật của tôi đã rời đi từ lúc nào? Những viên viên đeo mặt lạ nhân cách. Kể cho các bạn nghe câu chuyện về cô bé Viên Viên nhé. Khu phố nhà chúng tôi có một cô bé tên là Viên Viên. Cô bé tầm tuổi con gái tôi. Hai đứa trẻ thường chơi trong khu phố. Có lần tôi mang theo một ít điểm tâm mua từ thành phố khác để bé nhà mình chia cho các bạn cùng chơi. Tôi lấy vài món điểm tâm đưa cho bọn trẻ. Lúc đưa cho Viên Viên, cô bé nhìn tôi rồi lại nhìn đồ ăn trong tay tôi, sợ hãi lắc đầu. Tôi lại tiếp tục đưa tay ra và nói: "Không sao đâu, rất ngon, cầm ăn đi cháu." Viên Viên lập tức chạy ra sau lưng bà của cô bé, thò nửa đầu ra, ngước nhìn bà, lại nhìn đồ ăn trong tay tôi, vẫn lắc đầu. Tôi không bỏ cuộc: "Đừng lo, bà sẽ không mắng cháu đâu, cầm lấy ăn đi." Viên Viên dứt khoát cúi đầu, cả người trốn sau lưng bà, không ló mắt ra nữa. Lúc này bà của Viên Viên nói với tôi: "Viên Viên nhà chúng tôi rất ngoan, không được tôi cho phép, cháu chưa từng tùy tiện lấy đồ của người khác." Khi nói điều đó, nét mặt của bà đầy hãnh diện và tự hào. Tôi nhìn cô bé Viên Viên còn chưa tới 3 tuổi, cô bé luôn nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay tôi, gần như chưa từng nhìn chỗ khác. Trong mắt ngoài khao khát còn có một chút sợ hãi. Tôi hiểu bà của Viên Viên không biết bà đã làm gì với cô cháu gái mình yêu thương nhất, và việc đó có ảnh hưởng thế nào tới nhân cách, thậm chí là quỹ đạo cuộc sống tương lai của cháu gái mình nữa. Viên Viên hơn 2 tuổi có một khao khát rất chân thực, thưởng thức đồ ăn ngon. Tuy vậy, người nuôi dạy cô bé tin rằng trẻ con cầm đồ ăn của người khác sẽ thể hiện sự thiếu giáo dục. Trẻ con cầm đồ ăn của người khác có thể tiềm ẩn nguy cơ, nguy hiểm, không thể tạo thành thói quen xấu này. Trẻ con nhà chúng tôi tỏ ra thích thú với đồ ăn của người khác sẽ thể hiện rằng nhà chúng tôi rất nghèo. Phản ứng hôm đó của Viên Viên, dù là người chưa từng học về tâm lý cũng có thể đoán ra. Trước đó nhất định bà của Viên Viên đã ngăn cản cô bé nhận đồ ăn từ người khác vô số lần, thậm chí là có thể đã từng vì việc đó mà phê bình Viên Viên. Này cô bé còn nhỏ đã nội tâm hóa giọng nói thành một nhân cách. Dù bà không ở bên cạnh, cô bé cũng không thể trực tiếp bày tỏ nhu cầu thật sự của mình. Thử nghĩ mà xem, nếu môi trường trưởng thành của Viên Viên không thay đổi về bản chất, cô bé cũng không trưởng thành một cách hệ thống. Sau này khi trở thành người lớn, cô bé sẽ luôn sống theo nhân cách muốn lấy lòng, thậm chí là nhút nhát. Chúng ta cùng tưởng tượng tình cảnh này xem nhé. Viên Viên đã trưởng thành và kết hôn. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của họ. Cô ấy và chồng hẹn nhau về sớm ăn cơm dưới ánh nến để chúc mừng. Kết quả cơm chưa nấu xong, chồng cô ấy gọi điện về nói: "Vợ à, anh xin lỗi. Khi anh chuẩn bị về thì ông chủ công ty anh qua. Sếp rất hy vọng anh đi cùng sếp tối nay. Anh hỏi ý em, nếu em thực sự không muốn anh đi, anh sẽ không đi." Đoán xem Viên Viên sẽ nói gì. Phản ứng đầu tiên của nhân cách lấy lòng của cô ấy sẽ là: "Được, anh đi đi." Chồng như được giải thoát khỏi gánh nặng, yên tâm đi ăn cơm cùng sếp. Viên Viên ngắt mạnh máy, nhìn căn phòng trống trải và một bàn thức ăn, cảm thấy mất mát, cô độc vô cùng. Trong lòng đột nhiên thấy cực kỳ phiền muộn. Lúc này sao mình lại đồng ý cho anh ấy đi? Rõ ràng không muốn anh ấy đi, muốn anh ấy ở nhà ăn với mình. Cô ấy bắt đầu trách mắng bản thân. Tại sao cứ muốn vờ hiểu chuyện ngoan ngoãn? Sao mà vô dụng thế? Không thể nói thẳng suy nghĩ thực sự của mình. Sau đó cô ấy giận lây sang chồng: "Anh ấy sao ngốc vậy? Còn hỏi mình có đồng ý không? Anh ấy nên từ chối thẳng ông chủ rồi về nhà chứ. Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy công việc quan trọng hơn mình. Anh ấy vốn không hiểu mình, không yêu mình." Viên Viên có thể sẽ tự biên tự diễn trong đầu như vậy. Lúc thì giận mình, lúc thì giận chồng, cứ luẩn quẩn nghĩ chuyện này. Năng lượng ngày càng thấp, cả buổi tối trôi qua trong khó chịu. Thậm chí khi người chồng trở về, cô ấy có thể sẽ sụ mặt ra, lạnh nhạt với chồng. Nhưng người đàn ông thần kinh thô ấy có lẽ sẽ tỏ ra mù mờ. Anh đã hỏi em còn gì? Không phải em đã đồng ý rồi sao? Rốt cuộc em giận cái gì? Phụ nữ các em đúng là khó chiều mà. Ngoài ra, tỉnh lược 20.000 chữ của các phiên bản cãi nhau. Các bạn có cảm thấy tình huống này thân thiết và quen thuộc không? Mặc dù tình huống này là do tôi viết ra, nhưng quá trình hoạt động nội tâm này thật ra gần như đều xuất hiện trong cuộc sống của mọi người. Chỉ khác là bạn bỏ mặc cho nó tự hoạt động hay bạn nhận ra và kiểm soát nó. Ẩn dưới lớp mặt nạ nhân cách ngoan ngoãn, đáng yêu, lấy lòng của người khác, của Viên Viên là sự lo âu do sự tức giận và cảm giác bất lực mang lại. Đây là nhân cách họ công nhận và quen thuộc. Hơn nữa, dù đã nhìn thấu mọi ngóc ngách trong cuộc sống, họ thậm chí không biết đây là dáng vẻ vốn có của mình. Nhưng nhân cách này đã theo các Viên Viên rất nhiều năm. Họ đã quên mất con người ban đầu của mình như thế nào. Con người bạn nghĩ là mình có lẽ không phải là bạn. Có lúc tôi sẽ nhắc nhở mọi người kết nối với tâm hồn mình, làm những việc bạn thích và khiến bạn có hứng thú. Nhưng rất nhiều người nói với tôi, Châu Phạn, tôi không biết kết nối với tâm hồn mình như thế nào. Tôi cũng không biết hiện tại rốt cuộc tôi thích cái gì. Có lẽ đây mới là điều tệ nhất. Chúng ta đã đánh mất bản thân quá lâu, và khi muốn tìm lại, nào ngờ phát hiện ra mình đã quên mất dáng vẻ ấy rồi. Xung quanh ta có hàng ngàn vạn đứa trẻ giống Viên Viên và Viên Viên đã trưởng thành. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng ta sống theo cái nhìn của người khác, sống để thỏa mãn kỳ vọng của người khác. Vì vậy, bạn không chỉ bị người nuôi dạy bạn thôi miên từ lúc nhỏ, bị tiêm nhiễm vào đầu hệ thống tư tưởng và giá trị quan của họ, mà trong quá trình bạn trưởng thành, toàn bộ từ nền văn hóa xã hội, vòng tròn cuộc sống của bạn đến các tầng lớp văn hóa đều không ngừng thôi miên, đẩy não bạn, khiến bạn vô thức trở thành con người của hiện tại. Trong cuộc sống, những thông tin thôi miên chúng ta tồn tại ở khắp mọi nơi. Quảng cáo bán kim cương có nói với bạn, chỉ cần người yêu mua một viên kim cương tặng bạn, tình yêu của các bạn sẽ trở thành vĩnh hằng. Quảng cáo bán kem nói với bạn, nếu anh ấy không mua cây kem quý giá kia, nghĩa là anh ấy không đủ yêu bạn. Phim truyền hình xến xúa nói với bạn, tình yêu đích thực phải chịu đựng đủ loại đau đớn, đủ loại hiểu lầm, đủ loại nỗi khổ lặng thầm, đủ loại dày vò, còn nếu thuận lợi thì không phải là tình yêu đích thực. Tôi nhớ có lần mình đã bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp, lần đầu gặp trong một bữa tiệc. Có hôm đó là lễ thất tịch, chúng tôi bèn nói về chủ đề này. Cô ấy nói với vẻ rất hài lòng rằng trước nay cô ấy nhận được hoa, sô-cô-la, tiền mừng từ bạn trai tặng. Lễ tình nhân này, cô ấy cảm thấy mình là người phụ nữ thành công rồi. Câu cuối cùng của cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên. Bắt đầu từ bao giờ, mục đích của tình yêu không còn là hạnh phúc mà là thành công. Thành công vốn là phong thái thể hiện cho người khác nhìn, hạnh phúc là cảm nhận thuộc về bản thân. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, hạnh phúc cũng đã biến thành làm bộ, làm tịch cho người khác xem. Bạn không cần trở thành người khác tốt hơn. Những người đánh mất bản thân đều có một đặc điểm chung. Vì không xác định được mình là ai, nên họ luôn dùng cái nhìn của người khác để xác định bản thân. Mỗi sự hoài nghi và phủ nhận bản thân đều là một loại phân liệt và tiêu hao trong nội tâm, sẽ làm giảm đáng kể ý thức về sức mạnh của bản thân chúng ta. Mong bản thân trở nên tốt hơn, nhưng không thể khiến bản thân trở nên tốt hơn. Bạn mong bản thân trở nên tốt hơn, nhưng bạn lại không thích những thứ chưa đủ tốt của mình ở hiện tại, thì bạn không thể khiến bản thân trở nên tốt hơn, mà sẽ làm mình trở nên càng yếu ớt hơn. Nghiêm khắc với bản thân sẽ không khiến bạn thực sự trở nên tốt hơn, nhiều nhất chỉ làm bạn có vẻ rất tốt. Viên Viên và cô gái xinh đẹp tôi gặp ở bữa tiệc đều giống như vậy. Mọi người nhìn vào họ đều cảm thấy họ rất tốt, rất hạnh phúc, chỉ có bản thân họ thầm hiểu rằng cảm giác yếu đuối kia luôn tồn tại. Điều quan trọng nhất là sự tự tin và cảm giác mạnh mẽ mà loại có vẻ rất tốt kia mang lại cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần xuất hiện người có vẻ tốt hơn bạn, loại tự tin yếu ớt đó sẽ lập tức sụp đổ. Hoặc là nếu có người nhìn thấy phần không tốt của bạn, loại cảm giác tự tin này cũng sẽ bị giảm đi. Vì thế bạn mới bận tâm về đánh giá của người khác và vội vàng biện giải cho bản thân. Hơn nữa, việc duy trì cái gọi là có vẻ rất tốt cũng vô cùng tốn sức. Đây là quá trình liên tục lấy lòng người khác, chứng minh bản thân với người khác, bởi bên trong họ không đủ yêu bản thân và công nhận bản thân, nên họ luôn phải xác định giá trị của bản thân thông qua phản ứng của người khác với họ. Do không thể xác định mình là ai, nên người ta mới cần có được cảm giác mình tồn tại và mình có giá trị thông qua sự đánh giá của người khác. Người trong thâm tâm cảm thấy đủ đầy sẽ không sống vì bản thân. Nhờ xác định được giá trị của bản thân nên sẽ không dễ dàng bị người khác hay sự việc bên ngoài ảnh hưởng. Ví dụ như Từ Tịnh Lôi, cô ấy có thể trốn trong nhà hơn 1 năm để làm vài việc cô ấy yêu thích, trong khi các nữ minh tinh khác bước lên thảm đỏ xuất hiện trang bìa, lọt vào bảng xếp hạng những người giàu có, nhưng những thứ đó không hấp dẫn hay gây áp lực cho cô ấy. Cô ấy cũng không quan tâm người khác đánh giá thế nào về mình, hoặc mọi người có còn nhớ mình hay không. Cô ấy chỉ làm việc khiến cô ấy thấy thoải mái, vui vẻ, luôn luôn sống cuộc sống của cô ấy muốn và theo nhịp sống của riêng mình. Cho dù thế giới bên ngoài sóng gió to lớn thế nào, người ấy luôn tự đội cho mình chiếc mũ bảo vệ, nội tâm sẽ luôn yên bình và vui vẻ. Đây mới là người sống thật với chính mình. Có lẽ những người nhìn có vẻ không gai góc, hơn nữa tiếp xúc với họ không thấy bị áp lực, rất thoải mái, mới chính là người có nội tâm mạnh mẽ. Điều thú vị là thành công sẽ luôn bất ngờ đến với người như vậy. Hơn nữa, thành công này không cần đánh đổi bằng lĩnh vực khác trong cuộc sống. Không đánh mất sức khỏe, đánh mất tình cảm lạnh nhạt với con cái chỉ vì thành công. Khi bạn sống theo kỳ vọng của người khác, tất cả thành công đều là đánh đổi và hao tổn. Bạn làm việc đều là vì người khác. Vì để nhận được thứ bạn muốn có từ người khác, bạn không có dũng khí từ chối làm việc bạn không muốn. Nhưng người khác kỳ vọng bạn sẽ làm, bởi vì ở họ có thứ bạn muốn. Về vật chất là danh, lợi, quyền lực. Về tình cảm là được coi trọng, được thấu hiểu, được quan tâm, được tôn trọng, được yêu thương. Nếu không nhận ra và trưởng thành, bạn sẽ bước đi ngày càng xa trên con đường bị kiểm soát và kiểm soát người khác. Tôi từng đi rất lâu trên con đường này. Tin tôi đi, bạn vĩnh viễn không thể thực sự có được thứ bạn mong muốn trên con đường này. Khi bạn trở thành bản thân, mọi thành tựu đều được hiện thực hóa và tạo ra dễ dàng. Bạn làm việc gì cũng đều là làm vì mình, không có kỳ vọng, không có điều kiện đi kèm. Quá trình đó đủ để khiến bạn thỏa mãn rồi, luôn sống vì hiện tại, hơn nữa luôn chuyên tâm và vui vẻ. Vậy nên, bạn không cần trở thành người khác tốt hơn, mà hãy nghiêm túc tìm lại bản thân ban đầu. Tất cả sức mạnh đều ẩn chứa trong đó. Sức mạnh thực sự đến từ tận hưởng hiện tại. Tôi có một người bạn, cô ấy thích nói nhất 2 câu: tôi không có thời gian và phải có người làm những việc này chứ. Tôi không phải làm thì ai làm? Mỗi khi cô ấy biết tôi muốn đi du lịch hoặc là đi đâu đó học, cô ấy đều nói tớ ngưỡng mộ cậu lắm. Nếu như tôi mời cô ấy đi cùng, cô ấy sẽ nói với tớ không có thời gian, tớ phải làm việc này, việc kia, tớ phải trông con, công ty hiện tại rất bận, không nghỉ được. Cô ấy vĩnh viễn không có thời gian, cô ấy luôn đầy hiếu kỳ trước thái độ của tôi. Còn hỏi, Châu Phạn, làm sao mà cậu có thể làm nhiều việc như vậy? Sao cậu có thể vừa nuôi 2 con, vừa viết sách, vừa viết báo, đi giảng, mở công ty, còn tập yoga, tập chạy bộ, học cái này, cái kia, cậu làm được bằng cách nào? Tôi trả lời cô ấy rằng thật ra cậu cũng có thể làm được mà. Sau đó cô ấy tự tạo cho mình một niềm tin khác với câu nói: ồ không, cậu may mắn hơn tớ, cậu tìm được một người chồng ủng hộ cậu, còn nữa, cậu thông minh hơn tớ. Cô ấy luôn có cách không ngừng hạn chế bản thân. Tôi miên thôi miên bản thân, phải đợi đến một thời điểm nào đó trong tương lai như con lớn rồi hoặc cô ấy đã nghỉ hưu mới có thể làm việc mà cô ấy muốn. Tại sao phải đợi đến lúc đó? Tại sao luôn hy sinh hiện tại đổi lấy tương lai gọi là tốt đẹp? Trên thực tế, quá khứ và tương lai về bản chất chỉ là ảo giác, chúng không tồn tại. Quá khứ và tương lai đều chỉ sinh ra ở hiện tại. Bạn vĩnh viễn không thể có tương lai, bạn chỉ có hiện tại. Hy sinh hiện tại để đổi lấy tương lai tốt đẹp là chuyện không thể xảy ra. Điều duy nhất bạn có thể nắm chắc là giờ này, phút này, bản thân này, hoàn cảnh này. Hồi tôi còn nhỏ, cơ quan của cha tôi đều thường lễ một thùng táo. Mỗi lần mang thùng táo về nhà, người lớn trong nhà sẽ làm một việc, đó là lấy mấy quả táo chín nẫu ra ăn trước. Nhưng sau khi ăn hết táo chín nẫu, những quả táo tươi cũng biến thành chín nẫu, sau đó lại ăn chỗ táo hỏng. Vì vậy họ chỉ toàn ăn táo hỏng. Sau này lớn hơn, tôi quyết định chỉ ăn táo tươi, không đợi đến tương lai, mà ăn táo tươi của hiện tại, quyết đoán vứt táo chín nẫu khỏi cuộc sống, không để nó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi. Vì vậy, tôi sẽ luôn lựa chọn và tận hưởng táo tươi. Sức mạnh thật sự vĩnh viễn đến từ tận hưởng hiện tại mà không phải tương lai. Bài tập rút bạn đến gần hơn cái chết giả của bản thân. Thỉnh thoảng khi chúng ta lại lệch khỏi trung tâm của cuộc đời, coi một giá trị hư ảo là thật, trở nên ham hư vinh và lo lắng, tôi đề nghị mọi người luyện tập cái chết giả. Buổi tối trước khi đi ngủ, tưởng tượng sau khi ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu phải nhớ lại hồi ức quý giá nhất trong đời, vậy thì đó sẽ là cảnh tượng nào? Bài tập này giúp tôi rất nhiều. Mỗi lần nhớ lại, tôi nhận ra điều tôi nhớ nhất không phải là cảnh được tâng bốc khi diễn thuyết trên sân khấu chục nghìn người, cũng không phải là cảnh công ty ký được hợp đồng lớn, cũng không phải cảnh được vỗ tay khen ngợi khi hoàn thành một chặng marathon, mà là một người đang ngồi tĩnh tâm đột nhiên có được một niềm vui từ nội tâm, là sự thảnh thơi khi ở bên người thân bạn bè, là mở rộng tấm lòng ủng hộ vô điều kiện một người bạn bè, là mở rộng tấm lòng ủng hộ vô điều kiện một người bạn, là niềm vui to lớn khi một người đạt được thể nghiệm trời đất hòa là một. Những khoảnh khắc rực rỡ có thể tạo động lực trong cuộc sống đều là thời khắc thuộc về bản thân ta, cũng là thời điểm quên đi khoảng cách giữa ta và người khác. Thời điểm càng gần đến với chân ngã cũng chính là lúc càng vô ngã. Nó rất triết học cũng rất huyền diệu. Khi tận hưởng việc mình thích chính là lúc đến gần con người thật của chính mình. Chỉ có hoạt động và tĩnh lặng hiện tại và con người song toàn, cuộc đời bạn mới thực sự bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một tháng năm rực rỡ và yêu thương bản thân mình hơn nữa nhé.